Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 17 tháng 7, thứ hai trong tuần 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 10 câu 34 tới chương 11 câu 1. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, thầy đến để dây chia rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của thầy thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rồi chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Thầy không đến để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay có lẽ không dễ dàng hiểu được. Chúng ta đã quen thuộc với những lời giáo huấn của tin mừng mặc khải cho chúng ta biết Đức Giêsu là đấng đem lại cho con người sự bình an. Ngài là hoàng tử hòa bình. Ngài đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Thế nhưng hôm nay, những lời giáo huấn của Chúa tưởng chừng không lọt tai chúng ta. Thầy không đến để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Lời giáo huấn của Chúa có ý nghĩa gì? Chúng ta hãy để tâm hồn mình lắng lại, hầu có thể đón nhận được sứ điệp Chúa gửi gắm. Thầy đến không phải mang bình an. Không hề có một thứ bình an dễ dãi cho những ai không quyết tâm theo Chúa đến cùng. Không hề có một thứ bình an dễ dãi cho một lối sống mạnh đâu theo đó. Không hề có một thứ bình an dễ dãi cho một lối sống thiếu cố gắng và đánh đổi. Đời sống của chúng ta, ngay trong đời sống thường nhật thôi, đã là những cuộc đánh đổi vật lộn. Chẳng ai có thể chạm đến được thành công chỉ nhờ cơ may mà không cố gắng trong đời. Chẳng ai đạt được thành quả trong cuộc sống mà không đánh đổi bằng sự hy sinh. Ở đây, sự bình an như quà tặng của việc quyết liệt bước theo Chúa Kitô. Sự khó khăn, sự căng thẳng xảy ra giữa các thành viên trong gia đình một khi kẻ theo Chúa, người bỏ cuộc, kẻ quyết tâm chọn lựa giá trị của tin mừng, kẻ chạy theo tinh thần thế tục. và thưa cộng đoàn, sự căng thẳng không chỉ xảy ra giữa các thành viên trong gia đình, cha chống lại con gái chống lại mẹ chồng chống lại nàng dâu, mà ở đây sự căng thẳng, sự đấu tranh xảy ra nơi chính nội tâm của mỗi con người. Tâm hồn của chúng ta cũng có thể là một bãi chiến trường với đầy rẫy những cuộc giao tranh, và chúng ta nhiều phen kinh nghiệm thất bại. Chúng ta ngả theo những đam mê của chính mình, chúng ta ngã quỵ trước những cám dỗ của thế gian, chúng ta chạy theo những giá trị của trần tục mà quên mất những giá trị của tin mừng. Cho nên tâm hồn của chúng ta hơn một lần cảm nhận sự bất an. Khi theo Chúa, chúng ta luôn bị giằng co giữa lời mời gọi của Chúa và sự mời gọi ngọt ngào của thế gian, giữa sự mời gọi từ bỏ đi vào con đường hẹp và lời mời gọi mở ra cho một nẻo đường thênh thang nhưng không dẫn đến sự sống, giữa lời mời gọi của việc bước theo Chúa phát thập giá mỗi ngày và một lối sống tự do, nhưng một thứ tự do phóng túng, luôn luôn là sự giao tranh như thế. Khi đối diện với những cơn cám dỗ và những cuộc chiến đấu trong cuộc đời, ta sẽ hiểu được lời giáo huấn của Đức Giêsu: Thầy đến không mang bình an, nhưng mang gươm giáo. Chúng ta nhờ quyết tâm bước theo Chúa, nhờ lắng nghe và thực hành thánh ý của Chúa, chúng ta sẽ tìm được sự bình an đích thật. Sự bình an được đánh đổi bằng những hy sinh. Sự bình an được đánh đổi bằng sự quyết tâm theo Chúa đến cùng. Sự bình an có được nhờ can đảm vác thập giá đời mình mà bước theo chân Chúa. Xin cho lời giáo huấn của Chúa không làm cho chúng ta cảm thấy bị vấp ngã, nhưng tăng thêm sức mạnh để chúng ta dẫu có những kinh nghiệm thất bại trong đường đời thì không vì thế mà buông xuôi bỏ cuộc, nhưng quyết tâm tiến lên bước theo Chúa Kitô để chúng ta có được bình an đích thực trong cuộc sống.
Bình an ta ban ở lại với con, rồi ta ra đi ta sẽ trở lại, chờ đem các con theo về cùng cha ta. Nơi nhà cha ta hạnh phúc bao la, ở trong nơi ta là trong chính cha. Nay ta ban cho con phúc bình an, phó thác nơi ta dù đời phong ba. An bình ta ban bình an đích thực, bình an ta ban thần khi thánh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm, tình yêu ngôi ba dạy con nên yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thánh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an đích thực, bình an ta ban thần khí thánh linh, bình an cho người có lòng kiên tâm, tình yêu ngôi ba dạy con mến yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thánh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, thần khí thanh hoa đời sống chúng con. Ta ban an bình, bình an đích thực, bình an ta ban thần khí thánh linh, bình an cho người có lòng thiện tâm, tình yêu ngôi ba dạy con nên yêu, yêu Chúa hết lòng yêu mến tha nhân. Này ta ban cho thần khí thánh linh, thần khí chân thật giúp con bình an, an bình, bình an đến từ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân giám mục Thượng Hải. Hôm 15 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Thẩm Bân làm giám mục giáo phận Thượng Hải, xuyên chuyển từ giáo phận Hải Môn, tỉnh Giang Tô. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Cha Thẩm Bân, năm nay 53 tuổi, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1970 tại thị trấn Khởi Đông, tỉnh Giang Tô. Sau khi học thuyết tại chủng viện Xà Sơn, tỉnh Thượng Hải và theo học thần học tại Bắc Kinh, thụ phong linh mục ngày 1 tháng Giêng năm 1996, rồi làm mục vụ tại Hải Môn như cha phó, rồi làm cha xứ giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, sau đó làm tổng đại diện và sau cùng làm cha sở giáo xứ Mẹ Thiên Chúa. Ngày 17 tháng 4 năm 2010, cha được bổ nhiệm làm giám mục Hải Môn với sự thỏa thuận của hai phía và ngày 21 sau đó được thụ phong giám mục. Từ năm 2022, Đức Cha Thẩm Bân cũng là chủ tịch cơ quan gọi là Đoàn Giám mục Công giáo Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với giới báo chí, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhắc lại bối cảnh việc bổ nhiệm này. Theo đó, hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục đã được gia hạn ngày 22 tháng 10 năm ngoái. Khoảng một tháng sau, thì Tòa Thánh đã phải bày tỏ ngạc nhiên và bất mãn vì tích nhà nước Trung Quốc đặt Đức Cha Do Anh Bành Vệ Chiếu, giám mục giáo phận Du Giang, làm giám mục phụ tá giáo phận Giang Tây mà không được Tòa Thánh công nhận và không hề tham khảo và thông báo cho Tòa Thánh. Còn về giáo phận Thượng Hải, Tòa Thánh được thông báo về việc nhà nước Trung Quốc xuyên chuyển Đức Cha Giuse Thẩm Bân, giám mục Hải Môn, nhưng một lần nữa, Tòa Thánh không được bàn hỏi và thông báo. Tòa Thánh quyết định dành thời gian trước khi bình luận công khai vụ này là vì cần thẩm định kỹ lưỡng về tình hình mục vụ của giáo phận Thượng Hải, là giáo phận được Tòa Thánh nhìn nhận và từ quá lâu không có giám mục coi sóc, cũng như về việc xuyên chuyển Đức Cha Thẩm Bân có thích hợp hay không. Đức Cha là một mục tử được quý mến. Cả hai vụ xuyên chuyển này được thực hiện mà không có sự can dự của Tòa Thánh. Cách hành động này dường như không để ý đến tinh thần đối thoại và cộng tác đã được thiết lập giữa phía Tòa Thánh và phía Trung Quốc trong những năm qua, và đã tìm được tham chiếu trong hiệp định. Dù vậy, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định chữa lành tình trạng bất hợp lệ về giáo luật ở Thượng Hải vì thiện ích lớn hơn của giáo phận và sự việc thực thi hiệu quả sứ vụ của giám mục. Ý hướng của Đức Thánh Cha cốt yếu là mục vụ và để Đức Cha Thẩm Bân có thể hoạt động trong thanh thản hơn, hầu thân tiến việc loan báo tin mừng và tạo điều kiện cho sự hiệp thông giáo hội. Đồng thời, chúng tôi hy vọng Đức Cha với sự thỏa thuận của chính quyền có thể giúp một giải pháp công chính và khôn ngoan một số vấn đề còn tồn động từ lâu trong giáo phận. Ví dụ, tình trạng của hai giám mục phụ tá là Đức Cha Tadeo Mã Đại Thanh vẫn còn bị cấm đoán và Đức Cha Giuse Hình Văn Chi đã bị rút lại.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ lo âu vì chính phủ Hoa Kỳ gửi bom chùm cho Ukraine. Các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ lo âu về mặt luân lý trước quyết định của Tổng thống Joe Biden cung cấp bom chùm cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga hiện nay. Trong thông cáo công bố hôm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, nhận định rằng hơn 100 quốc gia, trong đó có Tòa Thánh, đã ký hiệp ước năm 2010 cấm sử dụng bom chùm vì nó gây những hậu quả bừa bãi và gây nguy cơ cho các thường dân về lâu về dài sau khi chiến tranh chấm dứt. Nhưng Mỹ và Nga không ký hiệp ước này. Tôi và các vị chủ tịch trước đây của Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình Quốc tế từ lâu vốn kêu gọi chính phủ Mỹ ký hiệp ước chống bom chùm và cấm mìn chống người. Đức Giáo hoàng Francisco đã ngỏ lời với hội nghị về mìn chống người và bom chùm, kêu gọi tất cả mọi nước dẫn thân chấp nhận và thi hành các hiệp ước này để không còn các nạn nhân vì mìn. Trong khi nhìn nhận quyền tự vệ của Ukraine, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho đối thoại và hòa bình. Tôi hiểu với Đức Thánh Cha trong việc hỗ trợ và chia sẻ mối quan tâm luân lý và khát vọng của Ngài.
Tin giáo phận Nha Trang. giáo phận Nha Trang có thêm 14 tân linh mục. Vào lúc 5 giờ sáng thứ tư, ngày 12 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ chánh tòa giáo phận Nha Trang, Đức cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang, đã chủ sự thánh lễ truyền chức cho 14 thầy phó tế thuộc giáo phận Nha Trang. Đây là lễ truyền chức linh mục đầu tay của Đức cha Giuse kể từ khi được tấn phong giám mục ngày 27 tháng 6 trước đó. Đồng tế trong thánh lễ có sự hiện diện của Đức cha tiền nhiệm Giuse Võ Đức Minh, cha tổng đại diện Gian Kim Phạm Công Văn, cha giám đốc Gian Batista Ngô Đình Tiến và quý cha trong ban giám đốc đại chủng viện Sao Biển, quý cha hạt trưởng và khoảng 250 linh mục trong và ngoài giáo phận Nha Trang, cùng đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa hiệp thông tham dự. Sau phần công bố lời Chúa là phần tuyển chọn của nghi thức phong chức. Kế đó là phần huấn dụ của Đức cha Giuse với các tiến chức về thánh chức linh mục. Đức cha nói với các tiến chức rằng, quý thầy sắp lên chức linh mục, quý thầy sẽ thi hành nhiệm vụ giảng huấn trong Chúa Kitô là thầy của chúng ta. Quý thầy đã vui mừng lãnh nhận lời Chúa. Các con hãy đem ra phân phát cho mọi người. Đừng tìm kiếm những gì thuộc về mình, nhưng hãy tìm kiếm những gì thuộc về Thiên Chúa. Khi suy gẫm luật Chúa, quý thầy hãy chú tâm điều quý thầy đã đọc, dạy điều quý thầy tin và thi hành điều quý thầy đã dạy. Sau phần tuyên hứa của các tín chức là kinh cầu các thánh và các phần nghi thức, đặt tay, lời nguyện phong chức, làm phép và mặc phẩm phục, sức dầu bàn tay, nhận và trao lễ vật cho các tân chức. Và cuối cùng là nghi thức trao hôn bình an của Đức Giám Mục và quý linh mục hiện diện. Trước khi Đức Giám Mục giáo phận ban phép hành cuối lễ, một tân linh mục đã thay mặt các tân linh mục bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Giám Mục giáo phận, Đức cha Giuse tiền nhiệm, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cha mẹ, ân, thân nhân và cộng đoàn phụng vụ. Trong lời đáp từ sau đó, Đức cha Giuse tỏ bày sự biết ơn của quý tân chức đã dành cho Ngài, đồng thời cũng không quên cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ông bà cố, quý thân nhân đã hy sinh dâng con cái, người thân của mình cho Thiên Chúa để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ hội thánh, ngõ hầu nước Chúa được rộng mở và danh Chúa được đã sáng. Thánh lễ truyền chức linh mục cho 14 thầy phó tế thuộc giáo phận Nha Trang kết thúc trong tâm tình hân hoan vui mừng của giáo phận, nhất là của quý thân và quyến thuộc của các tân linh mục.
Tin Jerusalem, Đức Hồng Y Tân Cử Pizambana tham tiền vào thành chống kỳ tổ. Đức Hồng Y Tân Cử Pierre Battista Pizambana, thượng vụ công giáo Latin ở Jerusalem, tham tiền rằng các Kitô hữu ở Israel ngày càng trở thành nạn nhân của các vụ tấn công từ khi có chính phủ mới tại Israel, với sự tham gia của một số thành phần cực hữu. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Frankfurt Quản báo số ra ngày 14 tháng 7 vừa qua tại Đức. Đức Hồng Y nói, trong quá khứ vẫn luôn có những vụ người Do Thái tấn công Kitô hữu, nhưng điều mới mẻ hiện nay là mức độ xảy ra thường xuyên hơn, hầu như là một hiện tượng bình thường. Ngoài những lời lăng mạ, các tín hữu Kitô chủ yếu bị người Do Thái nhổ nước bọt, và bản thân Đức Hồng Y thượng phụ cũng đã bị nhổ như thế. Theo Ngài, đó là vấn đề giáo dục. Đức Hồng Y nói, có những trẻ em nhổ nước bọt và la mắng các Kitô hữu. Chúng phải được giáo dục về điều đó. Có thể đó là một thế hệ trẻ. Ví dụ, những người trẻ sống tại các khu định cư trên đất người Palestine, họ lớn lên trong một môi trường cực đoan hoặc thái cực hóa, họ không biết đến sự đa dạng nào. Những kẻ làm như thế, theo một thứ Do Thái giáo cực đoan hoặc theo thứ tôn giáo quốc gia chủ nghĩa, tuy cũng có những phản ứng tích cực đối với Kitô hữu. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Pizambana cho biết, Ngài không thể chắc chắn có một liên hệ giữa chính phủ hữu phái của Israel bắt đầu cầm quyền từ đầu năm nay hay không. Nhưng sự kiện là, chúng tôi đã thấy có sự gia tăng những vụ trên đây từ khi tân chính phủ nhậm chức.
Tin Vatican, chuẩn bị ban lãnh đạo mới của dòng Don Bosco. Đức Thánh cha Francisco quyết định rằng, cha Angel Fernandez Aspime được bổ nhiệm làm hồng y vào ngày 30 tháng 9 tới đây, sẽ tiếp tục làm tổng quyền của dòng Salesian Don Bosco trong một năm, và tổng tu nghị thứ 29 của dòng sẽ được triệu tập vào tháng 2 năm 2025 để bầu bề trên tổng quyền mới và ban tổng cố vấn của dòng. Đức Hồng Y tân cử Atime, người Tây Ban Nha, năm nay 63 tuổi, đang làm bề trên tổng quyền, nhiệm kỳ thứ hai của dòng. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Ngài đã gửi thư cho toàn gia đình dòng Salihin, nam cũng như nữ, và cho biết Đức Thánh Cha đã triệu tập cha hôm 11 tháng 7 trước đó để thu xếp việc quản trị dòng. Theo quyết định đó, sau một năm tiếp tục cai quản dòng, đồng thời làm hồng y, Ngài sẽ tự nhiệm về trên tổng quyền ngày 31 tháng 7 năm tới, năm 2024, và từ lúc đó, cha Stefano Mattoclio, tổng đại diện của dòng Don Bosco, sẽ tạm thời cai quản dòng và sẽ chủ tọa tổng hội thứ 29 của dòng. Cha Attime nói thêm rằng, khi việc từ chức tổng quyền của cha bắt đầu có hiệu lực, thì Đức Thánh Cha sẽ ủy thác cho cha một trách vụ mới mà hiện thời cha không biết. Trong thư, cha Attime xin các tu sĩ trong Bosco và toàn gia đình Salesian gia tăng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho sứ vụ của cha mà cha đón nhận trong tinh thần phân phục con thảo. Theo niên giám năm 2022 của Tòa Thánh, dòng Salesian có khoảng 14.300 tu sĩ hoạt động tại khoảng 130 nước, trong đó có Việt Nam. Đây là dòng nam lớn thứ hai sau dòng tên. Đâu là chức vụ Đức Thánh Cha sẽ ủy thác cho Đức Hồng Y tân cử Atime từ ngày 31 tháng 7 năm tới? Giới báo chí bắt đầu đặt câu hỏi về dự đoán. Tại giáo triều hiện nay, có Đức Hồng Y Khao Fra de Avis, 76 tuổi, người Brazil, làm tổng trưởng bộ các dòng tu từ 12 năm nay và hơn một lần đã xin Đức Thánh Cha cho từ nhiệm. Tin Israel. Chính phủ Israel cam kết an bình cho các Kitô hữu. Ngoại trưởng Israel, ông Eli Cohen, cho biết chính phủ nước này cam kết kiến tạo an bình và bênh vực tự do phụng sự của các tín hữu Kitô, đồng thời mạnh mẽ lên án mọi bạo hành chống các tín hữu Kitô vì tại Israel có tự do phụng sự đối với mọi tôn giáo. Ngoại trưởng Eli Cohen bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Vatican hôm 13 tháng 7 vừa qua. Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Ngoại giao Israel tại Vatican từ 12 năm nay. Trong cuộc gặp gỡ, hai vị Ngoại trưởng đã thảo luận về hoạt động của hai bên, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc dấn thân bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô tại Israel. Ngoại trưởng Eli Cohen cảm ơn Tòa Thánh vì các hoạt động quan trọng trong cuộc chiến chống lại nạn bài Do Thái và giúp giải quyết vấn đề các tù nhân và những người Israel bị mất tích. Hai ngoại trưởng đã thảo luận về vấn đề chống lại nạn thay đổi khí hậu, các khả thể cộng tác ngoại giao về khí hậu dựa trên những giá trị chung về vấn đề này giữa Israel và Vatican. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí sau cuộc hội kiến, Ngoại trưởng Eli Cohen cũng nói rằng, chúng tôi đã cam kết bảo vệ an ninh và phẩm giá của các Kitô hữu, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm. Chúng tôi tuyệt đối không bao dung đối với những vụ bạo hành dựa trên oán ghét. Tôi đã cảm ơn Đức Tổng giám mục Gallagher vì đã dấn thân chống nạn bài Do Thái, và tôi đã mời Vatican chấp nhận định nghĩa quốc tế về nạn bài Do Thái theo Liên minh Quốc tế tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái.
Lạy mẹ La Phán, con kính chào nữ vương thiên đàng. Lạy mẹ La Phán, muôn tấm lòng chất cao lời ca. Khen danh mẹ, mẹ vô nhiệm rồi. Mẹ theo ý Chúa, mẹ suy gương. Truyền báo tin mừng, đem khát vọng tình thương đi theo niềm vui, đàn lời danh Chúa, tôn vinh mẹ là vàng, mẹ dòng suối hồng ân, ban phúc cho nhân gian. Maria, ôi mẹ là vàng, mẹ Việt Nam.
Mẹ Việt Nam.
sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Khắp mọi nơi vì hay vẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, khoảng thời gian tháng 6, tháng 7 hàng năm là thời điểm mà biết bao bạn trẻ rô nức chuẩn bị bước vào đại học. Đại học là ước mơ và đích điểm của hầu hết những người trẻ, và đại học cũng là nỗi băn khoăn trăn trở của biết bao người trẻ. Vào tháng 10 năm 2021, bộ phim tài liệu dài 43 phút 10 giây có tựa đề là Cánh Cửa Hẹp do Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam phát hành đã được phát sóng trên đài truyền hình VTV1. Bộ phim khai thác nội dung về cánh cửa mở ra tương lai cho người trẻ hôm nay, xoay quanh câu hỏi lớn: học đại học có phải là con đường duy nhất đi đến thành công hay không? Qua những hình ảnh đời thường và lời chia sẻ của nhiều bạn trẻ, các phóng viên đúc kết được hai quan điểm chung của các sinh viên trẻ. Một số bạn cho rằng cánh cửa duy nhất dẫn đến thành công trong tương lai có cái tên là đại học. Tấm bằng đại học có thể đưa họ vươn lên tầm cao về vị trí trong xã hội và có được mức lương cao để trang trải cuộc sống. Hơn nữa, tấm bằng đại học làm cho bố mẹ họ vui lòng, gia đình nở mày nở mặt với bà con chồng xóm, và bản thân họ không phải nghe những lời cằn nhằn trách móc của bố mẹ. Một số bạn khác thì cho rằng đại học không phải là cánh cửa duy nhất để mở ra tương lai, bởi vì trong thực tế đã có rất nhiều sinh viên trẻ lấy được tấm bằng đại học trong tay mà vẫn phải chạy xe ôm công nghệ hay trở về quê nối nghiệp của cha mẹ. Bộ phim tài liệu Cánh Cửa Hẹp truyền được cảm hứng và hy vọng lớn cho người trẻ hôm nay. Có được tấm bằng đại học là nắm giữ nhiều cơ hội, nhưng nếu không có được tấm bằng đại học, mọi người vẫn có thể thành công theo thực lực và sự nỗ lực của chính mình. Điều quan trọng là mỗi người có thể tự xây dựng cuộc sống và bản thân tìm thấy được niềm vui và sự thanh thản trong công việc của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có thể nói, nếu chọn cánh cửa đại học để đi vào tương lai, là người ta đã chọn cho mình một con đường hẹp. Con đường đại học hẹp ngay từ lối vào, khi số lượng sinh viên được mỗi trường tuyển sinh thì có hạn, mà số người nộp đơn xin xét tuyển hoặc thi vào thì quá đông. Nên để có thể bước vào con đường đó, bao bạn trẻ phải miệt mài học tập từ rất nhiều năm dài. Con đường ấy hẹp là vì để cho đứa con của mình vào đại học, đôi vai của nhiều bậc cha mẹ phải chịu nặng hơn, và họ phải tần tảo, thức khuya dậy sớm hơn. Và con đường đại học cũng hẹp ngay trong nhận thức của những người cho rằng chỉ có bằng cấp mới đem lại thành công cho mình, nên đã tìm mọi cách thức lùn lách trong thi cử hay kiếm cho được cái bằng giả để mà có với người ta, còn bản thân thì chẳng có được kiến thức gì, để rồi khi có vị thế này nọ lại gây ra những bất ổn và nguy hại cho con người và xã hội. Do vậy, khi bước vào cánh cửa hẹp của đại học, người ta phải nỗ lực hy sinh rất nhiều và không ngừng trao dồi kiến thức Phật uyên bác và tinh thần Phật lành mạnh mới có thể chạm đến thành công trong tương lai. Cánh cổng vào tương lai của con người ở trần thế này đã hẹp như vậy, cánh cửa vào nước trời lại còn hẹp hơn. Trên hành trình tiến về quê trời, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Thật vậy, cuộc đời của mọi người khi vô hữu là một cuộc hành trình đi vào cửa hẹp để tiến đến quê trời. Cửa hẹp đó là thập giá với những thách đố, thiệt thòi và đau khổ mà chúng ta can đảm và vui vẻ đón nhận mỗi ngày trong tâm tình yêu mến Chúa và tha nhân để làm vinh danh Chúa. Trên lối đi hẹp đó, chúng ta sẽ gặp phải sự chống đối, loại trừ của người khác khi sống theo những giá trị tin mừng của Chúa, khi chúng ta từ bỏ đi những lối sống và tinh thần thế tục để trở nên những công dân của nước trời ngay trong cuộc đời này. Cửa hẹp và đường hẹp đòi hỏi người bước vào phải vất vả và cố gắng nhiều lắm, cho nên ít người chịu đi và dám đi. Nhưng cửa hẹp và đường hẹp lại là lối dẫn chúng ta vào nước trời.
Này là đời con, ơi tha thôn xin chào ngày mai. Dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Cuộc sống bao nhiêu nhưng những nguy hiểm trên đường dài, Ngài biết thân con nhiều xa ngã yếu đuối nổi trôi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xa xôi xin chào ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn cửa hẹp để đến trần gian và chọn cửa hẹp để cứu độ nhân loại. Giữa bao cánh cửa rộng mở đang mời gọi, quý độ biết chung, xin cho chúng con dám chọn cánh cửa hẹp mà Chúa đã chọn, dám đi vào con đường hẹp mà Chúa đã đi, để được cùng Chúa đi qua cửa hẹp đời này và tiến vào nước trời mai sau. Amen.
Con qua tin dấu chân yêu thương tuyệt vời, ngài vác trên vai đường theo Chúa có đáng ngại chi? Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa.
Này là đời con với xa con xin chào ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Này là đời con với xa con xin chào ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng, xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng, xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.